Chàng rể ma giới, chương 635, đánh cắp tín ngưỡng, khả năng thân ngoại hóa thân, gocchuyenaudio.com, trong đại sảnh giáo hội có một đám dòng binh đoàn đang trực chờ. Cầm đầu là một tên trung niên, vóc người hoàn mỹ, tóc ngắn không râu, trên người mặc một liên giáp màu bạc, sau lưng còn khoác một chiếc áo choàng màu tím, hai mắt lấp lánh hữu thần, người này chính là đoàn trưởng Dahivo của Thánh Vũ dòng binh đoàn. Luico rơi vào trong tay một tên dòng binh sau người Dahivo, hiển nhiên đã bị khống chế, bởi vì đang ở trên địa bàn của giáo hội cho nên thương binh còn tạm thời chưa có ăn đau khổ gì. Chấp sự Matthew, Dahivo nói với một chấp sự giáo hội đối diện, lần này đa tạ ngài đã phối hợp, xin hãy tha lỗi cho ta đã quấy nhiễu nơi này, khi xong chuyện ta mời khách đi đến tửu quán hương thảo uống một chén. Matthew cười, chỉ là cái nhấc tay mà thôi, Dahivo đoàn trường và giáo hội đã có quan hệ lâu năm, không cần phải khách khí như vậy. Dahivo gật đầu, liếc Luico một cái, nhăn mày. Lúc trước hắn nhận được báo cáo của một thành viên, rằng ông chúa Thiết Lưu Phong bị người ta đoạt mất. Phản ứng đầu tiên của hắn là phẫn nộ, sau đó nghe được cái tên to gan lớn mật kia lại chính là tên phế vật Lucio ngày thường bị người ta cười nhạo, thì lại biến thành kinh ngạc. Thánh Vũ dòng binh đoàn là đoàn đội tinh anh nhất ở Gudin Trấn, hiện giờ bị người ta đoạt mất vật phẩm nhiệm vụ, hơn nữa lại còn nghênh ngang trở về dòng binh công hội trả nhiệm vụ, chẳng khác nào đấm vào mồm Thánh Vũ. Lúc Lucio trả nhiệm vụ, rất nhiều dòng binh có mặt tại đó, nên chuyện này đã nhanh chóng lan truyền ra khắp nơi. Mặc dù là Lucio trước đó cứu sống hai thành viên rồi mới cướp đi ông chúa, nhưng bất kể thế nào chuyện này cũng phải tìm lại được mặt mũi. Hắn muốn lợi dụng cơ hội lần này hung hăng dạy dỗ Luico một trận và tiện thể chấn nhiếp những đối thủ cạnh tranh khác. Cho nên khi Dahivo nghe ngóng được Lucio và đồng bọn tiến về Quang Minh giáo hội, hắn liền lập tức mang theo người đuổi tới đây. Dahivo và chấp sự Matthew ở giáo hội có vài phần giao tình, hơn nữa hắn đã từng nhận nhiệm vụ hộ tống thành viên của giáo hội. Hắn với Romana mục sư cũng tính là quen thuộc, lần này hắn tự mình đến đây, dựa vào chiêu bài tinh anh dòng binh đoàn, chắc hẳn mục sư Romana cũng sẽ bán cho hắn vài phần mặt mũi. Điều khiến cho Dahivo nghi ngờ chính là thời điểm Lucio thấy nhóm người của hắn đến đây, cũng chỉ là hơi kinh ngạc theo sau mà không chống cự chút nào, mặc cho bọn hắn bắt lại, trên mặt thủy chung nở một bộ nụ cười lạnh, so với bộ dáng chán trường ngày thường thì giống như hoán đổi thành một người khác vậy. Vào lúc này, một âm thanh phẫn nộ từ phía nội môn truyền ra. Là ai, lại dám ở mảnh đất tín ngưỡng thần thánh này gây sự? Một thân ảnh mập mạp hiện ra trước mặt mọi người. Chính là mục sư Romana, người phụ trách Quang Minh giáo hội ở Gudin Trấn. Mục sư đại nhân Dahivo hơi cung kính khom người. Xin thứ cho ta mạo muội, lời hắn còn chưa dứt liền bị âm thanh lạnh lùng của Romana cắt đứt. Dahivo, lá gan ngươi thật lớn a, không ngờ dám khinh nhờn tín ngưỡng Quang Minh tối cao. Dahivo không nghĩ tới mình vừa mới đến đã bị mục sư Romana chụp một cái mũ lên đầu. Hắn lập tức lấy ra một cái túi màu đen nhỏ đưa tới. Chúng đều là người thô kệch đi làm dòng binh, nếu có chỗ nào thất lễ, thỉnh đại nhân thứ lỗi. Đây chính là một chút bồi thường cho những đồ vật bị hư hỏng, xin đại nhân nhận cho. Trên thực thế, đại sảnh giáo hội ngay cả một mảnh gỗ cũng không bị hư hao. Hắn biết tính tình thường ngày của mập mạp, gocchuyenaudio.com. Này, cái gọi là bồi thường chẳng qua chỉ là một chút lợi ích mà thôi. Đây coi như đã tính là cấp đủ mặt mũi cho mập mạp này, cho dù là giả vờ cũng phải ra vẻ một chút. Nhưng nào biết mập mạp này lại thay đổi tính cách mà không thèm liếc cái túi nhỏ kia đến một lần, hơn nữa sắc mặt hắn lại càng âm trầm. Đây là thái độ gì? Ngươi dám công khai hối lộ một vị mục sư đem cả đời mình cống hiến cho tín ngưỡng Quang Minh hay sao? Ta cho các ngươi thời gian 10 phút lập tức thu lại hối lộ, sau đó thả Lucio rồi rời khỏi nơi này, nếu không toàn bộ hành động của Thánh Vũ dòng binh đoàn sẽ bị coi là tấn công giáo hội. Dahivo không ngờ thái độ của mập mạp này lại cứng rắn như vậy. Lông mày hắn nhíu chặt hơn. Đại nhân, Lucio và đồng bọn của hắn cướp đồ của thành viên dòng binh đoàn của ta, hơn nữa còn mạo danh trả nhiệm vụ dòng binh đoàn, khiến đoàn đội của ta bị tổn thất lớn. Hiện giờ ta muốn mang hắn và đồng bọn của hắn đi, đòi lại một cái công đạo. Chuyện cười. Mập mạp khinh thường cười lạnh nói, một vị nhân viên thần chức người phụ trách công việc tôn giáo trong Thiên Chúa giáo, lại đi cướp đồ của thành viên của ngươi. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Thánh Vũ dòng binh đoàn hay chấp sự Matthew mà ngay cả chính Lucio cũng sửng sốt. Ta sao, nhân viên thần chức, tốc độ phản ứng của thương binh cũng không tệ, rất thông minh mà tiếp tục bảo trì trầm mặc. Tuy không nhìn thấy chủ nhân, nhưng từ biểu hiện và thái độ của Romana mà xem thì kế hoạch của chủ nhân hẳn là đã thành công. Thánh Vũ chỉ có thực lực như vậy, thì đối với trình độ chủ nhân mà nói, tất nhiên sẽ chả thèm quan tâm tới một con kiến hôi, để cho mập mạp ra tay là được rồi. Romana đại nhân, mọi người đều biết, Lucio là một tên giang binh bình thường, từ bao giờ đã biến thành một thần chức giả rồi. Dahivo thấy chấp sự Matthew lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Chấp sự Matthew, chuyện này ngươi có biết không? Matthew không phải thằng ngu, từ thái độ của mập mạp này thì hắn có thể nhìn ra một chút manh mối, nhãn thần vừa chuyển. Phương diện bổ nhiệm nhân sự, bình thường đều là do mục sư đại nhân tự mình lựa chọn, không cần thông qua chấp sự nho nhỏ như ta. Mập mạp gật đầu, rất hài lòng với phản ứng của Matthew. Lucio vẫn một mực được cảm hóa bởi Quang Minh, đã sớm bí mật gia nhập giáo hội, phụ trách công việc điều tra và bảo vệ an toàn, hiện giờ càng may mắn trở thành một vị chuẩn tùy tùng của Quang Minh kỵ sĩ. Mặc dù chức vị thấp kém, nhưng là một người toàn tâm toàn ý hầu hạ tín ngưỡng Quang Minh. Là một kẻ tùy tùng của một vị kỵ sĩ cao quý, hắn căn bản không có khả năng đi cướp bóc. Vô cáo một vị nhân viên thần chức thì phạm vào tội danh gì, tin tưởng là đoàn trưởng Dahivo cũng biết. Lùi một bước mà nói, cho dù vị nhân viên thần chức này quả thật có mắc sai lầm hay tội lỗi gì, thì cũng chỉ có thể để cho giáo hội quyết định, nếu không cho dù là pháp luật của vương quốc cũng không thể áp đặt lên người hắn, chứ đừng nói là những giang binh đoàn như các ngươi. Lời này khiến những giang binh sao động hẳn lên, không ít người đều lộ ra vẻ phẫn nộ, phong báo bên cạnh mập mạp tính tình vốn đã hung hãn, thấy thế lập tức gầm lên một tiếng, lông mao cũng dựng hết cả lên, chỉ cần đợi một tiếng phân phó, nó hẳn sẽ nhào tới phía trước, nào còn bộ dạng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ trước mặt Trần Duệ lúc trước. Dahivo, ta chỉ hỏi một câu thôi, lúc trước các ngươi dùng kiếm hướng về phía giáo hội, đã chuẩn bị. gocchuyenaudio.com, tốt việc gánh chịu toàn bộ hậu quả hay chưa? Thực lực của mập mạp chỉ miễn cưỡng có thể đạt đến sĩ cấp, hắn thật ra rất kiêng sợ sức chiến đấu của mấy tên giang binh, nhưng khẩu khí vẫn cường cường ngạch như cũ. Mọi người bình tĩnh, trên người Dahivo phát ra một cỗ khí thế kinh nhân, ngăn chặn tràng diện dương cung bạt kiếm. Phòng báo lập tức cảm nhận được áp lực từ trên người đối thủ truyền đến, liền lộ ra cảnh giác và địch ý mãnh liệt. Dahivo nhìn Lucio một cái thật sâu, nói. Nếu như Lucio đã là thành viên giáo hội thì khẳng định việc hôm nay có chỗ hiểu lầm, ta sẽ truy cứu trách nhiệm những thành viên báo cáo sai lệch kia đã có chỗ quấy rầy. Kính xin mục sư đại nhân thứ lỗi. Tấn công giáo hội là một tội danh khá nặng, một khi thật bộc phát xung đột thật sự thì cho dù hôm nay có thể bắt đi Lucio và tên đồng bọn kia cũng sẽ lọt vào truy bắt của Quang Minh kỵ sĩ đoàn, đến lúc đó không chỉ là người giang binh đoàn mà ngay cả người trong gia đình đều có thể bị đưa lên giàn hỏa thiêu. Với chút thực lực của Thánh Vũ Dòng Binh Đoàn, thì Quang Minh Giáo hội quả là một con quái vật lớn, bọn họ căn bản chỉ là một con kiến hôi không có ý nghĩa. Tiện tay là có thể xóa bỏ lúc trước nói cho vách ấy thôi, chứ thực ra Lucio cũng chỉ là một chuyện bé mà xé ra to, trước mắt uy hiếp tới tính mạng, thì cái gì mà giết gà dọa khỉ, mặt mũi, đều là giả tạo, riêng chuyện liên quan tới sinh mạng của mình thì không thể mạo hiểm được. Dưới lệnh của Dahivo, Lucio được buông ra, bộ dáng thương binh vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh, biểu tình bình đạm như kiểu ngươi là mỹ nữ ta không quan tâm, ngươi là quái thú ta cũng chả để ý. Ta chỉ lặng lẽ phấn đấu cho bản thân. Dahivo hơi kinh ngạc, không biết tên liệt thương năm xưa trên người đến cùng là phát sinh chuyện gì. Nhưng có thể khẳng định là, đây chắc chắn không phải là Lucio khi xưa. Thánh Vũ Dòng Binh Đoàn hậm hực mà rời khỏi giáo hội, Lucio vội vàng tiến tới cảm ơn Romana. Mập mạp miễn lễ vỗ vai thương binh, thầm nghĩ kết quả xử lý việc này hẳn có thể khiến vị đồng bạn hợp tác kia hài lòng. Chỉ không biết là tinh thần lực của Richard đã khôi phục đến mức nào rồi. Mập mạp cũng không biết ngay tại lúc hắn nói chuyện với Thánh Vũ Dòng Binh Đoàn, thì trong cầu nguyện điện thân thể Trần Duệ đã phát sinh biến hóa bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi. Xuất hiện trước mắt Trần Duệ chính là địch nhân Tu La đã khiến hắn khốn đốn rất nhiều lần. Chỉ có điều Tu La hiện giờ đã trở thành một loại tồn tại kỳ lạ. Thân ngoại hóa thân, từ khi tiến hóa thành cực tinh đế hậu, đây là lần đầu tiên Trần Duệ thi triển kỹ năng thân ngoại hóa thân, bởi vì đã thoát khỏi tồn tại siêu cấp hệ thống, cho nên nhắc nhở của siêu cấp hệ thống là chưa biết sau khi thi triển kỹ năng này, trong đầu Trần Duệ lập tức hiện ra đặc tính của thân ngoại hóa thân, loại hóa thân này giống như một loại phân thân từ bản thể, có thể trở thành sinh mạng thể có ý thức nhưng hoàn toàn bị bản thể khống chế trong lòng bàn tay, có thể tùy ý thu hồi. Nếu như bị tử vong ngoài ý muốn, thì sẽ hao phí thời gian và tín ngưỡng lực lượng tương ứng để có thể sống lại. Thực lực của hóa thân, giống hệt với bản thể Trần Duệ, đều là cấp S cộng, tinh thần lực là S cộng cộng, hóa thân sở hữu kỹ năng không giống như Tu La có thể dùng tất cả kỹ năng trong siêu cấp hệ thống, nhưng phân thân có được lực lượng của Tu La. Siêu tân tinh bạo, lấy đạo của người trả cho người, gì? gocchuyenaudio.com lực thôn phệ thận ma huyễn lực vong linh chi lực v.v. Trừ mấy cái đó ra, còn có một thứ đối với Trần Duệ mà nói thì là lực lượng đặc biệt nhất. Hera Chi Luân, trước mặt Hera Chi Luân đang biến thành hư ảnh bay xung quanh tượng Quang Minh Thần, phía dưới hiện ra một cái vòng tròn khắc đầy hoa văn mang phong cách cổ xưa, trên vòng tròn có các cây cột cao thấp không giống nhau, toàn bộ không gian đều tràn ngập một loại lực trường quỷ dị. Tu La nhảy lên, hóa thành một đạo huyết quang, bao bọc lấy Quang Minh Thần. Lúc huyết quang bắt đầu thẩm thấu vào tượng Quang Minh Thần, đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng bài xích mạnh mẽ, huyết quang bị chấn động tạo thành từng vòng sóng gợn, vào lúc đó, trên những cột trụ Hera Chi Luân hiện lên từng đạo phù văn, mà vòng tròn phía dưới cũng bắt đầu chuyển động, mỗi một vòng, thì huyết quang lại ngấm vào thêm một phần. Dần dần, lực bài xích từ tượng Quang Minh Thần phát ra đều bị huyết quang đồng hóa, mà ngũ quan Quang Minh Thần vốn mơ hồ lại bắt đầu nhiều thêm một tầng hư ảnh này vặn vẹo, rồi một lúc sau biến thành tướng mạo Tu La, cũng chính là bộ dáng của Trần Duệ. Sau đó, Trần Duệ cảm giác được từng luồng lực lượng tinh khiết từ Hera Chi Luân tiến vào trong cơ thể Tu La, đây chính là tín ngưỡng chi lực. Cổ tín ngưỡng chi lực này với tín ngưỡng Trần Duệ cảm nhận được ở siêu cấp hệ thống có chút khác biệt, hình như không thể trực tiếp hấp thu. Đột nhiên lúc này có một chuyện tình kỳ diệu hơn xảy ra, Tu La đang biến thành huyết quang bắt đầu lóe lên. Tín ngưỡng lực lượng của Quang Minh Thần bắt đầu bị phân giải từng tia rồi hợp lại, bắt đầu tiến vào trong cơ thể của Trần Duệ, tốc độ của tín ngưỡng kết tinh trong siêu cấp hệ thống đột nhiên tăng lên gấp đôi. Tu La giống như một cái cơ quan chuyển hóa, từng chút một chuyển hóa tín ngưỡng tồn trữ của Quang Minh Thần thành tín ngưỡng chi lực truyền vào siêu cấp hệ thống. Lấy tốc độ Tu La hấp thu tín ngưỡng lực lượng của Quang Minh Thần mà so sánh, thì loại hấp thu rồi chuyển hóa này khá là chậm, nhưng chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến cho Trần Duệ kinh hỉ rồi. Tu La quả nhiên có thể lấy trộm và chuyển hóa tín ngưỡng chi lực. Nếu như vậy, nhiệm vụ 1 triệu tín ngưỡng kết tinh, đã từ không thể biến thành có thể. Cách chương.